bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý thính giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 dương lịch 2015, tức ngày 9 tháng 6 âm lịch Ất Mùi. Quý thính giả đã nghe phần 1 chương trình kỷ niệm 7 năm ngày Đức Cổ Đệ Tử Tăng Thống Thích Huyền Quang ra đi, để tưởng niệm một bậc cao tăng đã hy hiến đời mình bảo vệ và phát huy Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất dưới chế độ bảo tàn Cộng sản sau năm 1975. Chương trình hôm nay là phần 2 tưởng niệm ngày. Trước hết, xin nghe lại cuốn băng lịch sử ở chùa Linh Mù. Qua đó, lần đầu tiên sau 17 năm bị tù ngục quản chế, Đức Cố Đệ Tử Tăng Thấm Thích Huyền Quang nói trước quần chúng Phật tử Huế, mà lại nói đến tính chất pháp lý, lịch sử và đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất trước sự trí trá của nhà nước Cộng sản khi cho dựng lên Giáo hội Phật giáo quốc doanh. Để có thể nói được những lời này, Ngài đã phải tuyệt thực tài quạt Ngài, khiến nhà cầm quyền buộc lòng nhường bộ cho Ngài ra Huế dự tang lễ Đức Cố Đệ Tam Tăng Thấm Thích Đông Hậu.
Xin mời chư liệt vị nghe lại dòng nói của Ngài phát biểu tại chùa Linh Mù Huế trước Kim Quang Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu cuối tháng 4 năm 1992. Đây không còn là diễn văn, kêu gọi, khẩu hiệu, mà là hơi thở của Phật giáo và dân tộc phát đi từ lồng ngực, thở bằng mây trắng và trời xanh trên vạn dặm non sông. Là tiếng nói của 2.000 năm Phật giáo và dân tộc phát đi từ con tim chưa lắm mùi tục lụy.
Hôm nay còn mấy giờ nữa thì giáo hội và tăng ni Phật tử đến đau buồn sẽ đưa Kim Quang Hòa Thượng vào bảo pháp an nghỉ miền thu. Trước sự ra đi, chúng tôi có nhiều tâm sự. 81, một giáo hội thứ hai được ra đời, một giáo quán sư Hà Nội do chính phủ dựng lên. Tôi xin nói lại là do chính phủ dựng lên, chứ không phải do tăng ni suy tử. Chính phủ dựng lên và bảo vệ là mừng lắm rồi. Phật tử tăng ni đã khéo hơn, sang thưởng cầu nguyện Phật tử tăng làm thế nào giáo Phật đã tồn tại để nhớ lại máu xương tù tội của các thánh tử đạo tăng ni Phật tử nhiều năm nhiều tháng trong quá khứ. Tôi cũng có một ý nghĩa nữa là giáo là hết pháp lý, hết pháp lý thì ai nắm được. Nhưng thưa quý vị, giáo hội Hà Nội ra đời có pháp lý bảo vệ, tại sao giáo hội Ứng Quang lại không có pháp lý bảo vệ? Tôi xin lặp lại lần nữa, tại sao giáo hội Ứng Quang, giáo hội Hà Nội do chính phủ lý bảo vệ đầy quyền hành thế lực lại có pháp lý bảo vệ, giáo hội Ứng Quang do những tăng ni Phật tử khổ sở đau đớn lại không có pháp lý bảo vệ? Hiện nay coi như có hai giáo hội tồn tại, vì giáo hội Hà Nội ra đời khai sinh, nhưng mà nhà nước cũng chưa có nghị định nào, sắc luật nào khai tử giáo hội Ứng Quang. Tôi còn đây, Ấn Độ còn đó, còn các giáo phẩm khác ở trong nước, ở ngoài nước cũng còn đó. Ấn Độ còn tôi sẽ tiếp tục điều hành Phật sự giáo hội bình thường cho đến khi nào mà giáo hội có thể làm việc như thế nào được phải lần.
Gia hộ chứ, chúng tôi tăng đi cho Phật tử vững bước, tin tưởng vào sự vận mệnh lâu dài của một giáo hội truyền thống. Xin nói là một giáo hội truyền thống. Giáo hội truyền thống là nghĩa gì? Là do tăng đi Phật tử, do những các vị trưởng lão đại tăng, cao tăng, danh tăng lập ra, chứ không phải do thế lực nào đại tăng cao tăng mà tăng ni Phật tử không biết. Và cho nên tăng ni Phật tử đã sống với giáo hội, đã khổ sở với giáo hội và cũng đã chết chóc tù tội với giáo hội, cứ đứng vững và tiến lên trong sự với giáo hội. Mong rằng những ai nghĩ rằng giáo hội ta không có pháp lý, kính bạch Phật, pháp lý là cái gì? Là những giấy tờ chỉ được viết ra cấp phát cho một tổ chức tân lập, cái đó là pháp lý. Còn giáo hội ta đã có mặt trên giải đất này 2000 năm rồi. Đinh Lê Lý Trần đã chấp nhận Phật giáo, các triều đại sau đó cũng chấp nhận Phật giáo. Do đó mà đại hội đại sau đó cũng sau 75 tại hội trường Ấm Quang đã có những khẩu hiệu như thế này. Tôi xin đọc lại. Pháp lý của giáo hội là 2000 năm truyền đạo trên dải đất Việt Nam này. Địa vị của giáo hội là 80% dân chúng và trẻ lớn bé, thành thị nông thôn. Giáo hội đại đạo đó là cơ sở vững chắc rộng rãi muôn năm, đó là cơ sở của giáo hội. Như vậy pháp lý có thể cho ra và có thể thu lại. Giáo hội chúng ta cứ chịu mãi cái sự săn đồng đó, và cho nên đừng đặt vấn đề pháp lý của thời đại mà phải đặt lần lịch sử truyền đạo và sự chấp nhận của dân chúng của Phật tử, cái đó là pháp lý. Được ra đây cũng phải được một ngày ở Quảng Ngãi mới được ra đây. Ra đây tới giờ này, tôi xin giờ của ban tổ chức, ban tổ chức cho tôi bức thư không chấp nhận sự thẩm lễ bữa nay. Tại sao Thiên Chúa họ qua đây, họ đến đây họ làm lễ lại cho, còn tôi lại những người có mặt đây tại lại không cho? Và cho nên cái quyết định đó là phi pháp. Tôi xin nói thật như vậy. Tôi nói như vậy có mặt tay tại, và dù gì đến với tôi sẽ sàng thề trước Linh Đài Hòa Thượng chấp nhận, kể cả cái mạng sống tức thì ngay bây giờ. Do đó mà sống lâu chừng nào cũng càng chứng kiến đất nước đến ngày nay chưa yên, và đạo giáo chúng tôi đến ngày nay có thể gần như khai tử chưa yên. Vậy thì đất nước đây khai tử Phật giáo đi thì sống với ai? Hay là dồn những người Phật giáo đó vào một tổ chức khác? Khai tử Phật giáo đi, sống lâu không được hưởng gì. Sống lâu chỉ chấp nhận những sự đau buồn, tủi nhục, vô kể vô gì cả cuộc sống của tôi. Và tôi đã nói những chuyện này với các nhà chức trách cao cấp ở Quảng Ngãi. Bây giờ này tôi cũng được biết rằng chính quyền Quảng Ngãi cũng có mặt ở đây và hỏi tôi ra làm gì về này, ở đâu cũng được biết rằng, và cũng muốn nói gì về Quảng Ngãi mà nói. Tôi cũng xin thưa với chính quyền Quảng Ngãi rằng tôi đã nói các vị rồi và nói chưa đủ. Nói với các vị làm gì? Tôi nói ở đây có giác linh hòa thượng nghe, có thập phương thiện tín nghe, có chư tăng đồng đạo lớn nhỏ nghe. Tôi dám nói và dám chịu trách nhiệm. Kính bạch giác linh hòa thượng, hòa thượng thông cảm cho chúng con, nâng đỡ cho chúng con, gia hộ chúng con, đủ sáng suốt, đủ can trường, đủ ý chí giữ gìn giáo hội do máu xương tù tội can trường Phật tử đã xây dựng nên và chứng minh.
Cụm tại tang lễ này, Hòa thượng Thích Nhật Liên cùng môn đồ huyến quyến của Ngài Đông Hầu trao di chúc và ấn tín giáo hội cho Ngài Hiền Quang để kế tục sự nghiệp phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Với cương vị chánh thư ký xử lý viện tăng thống, biết sức khỏe mình không còn sống được bao lâu, Ngài có để lại chúc thư biết hội đồng ngưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và chẳng được bao lâu con đi giường bệnh rằng chúc thư này xin được trao tận tay Hòa thượng. Hôm nay trước kim quang của Hòa thượng chúng con thành kính cung thỉnh Hòa thượng đại diện môn đồ đệ tử của Hòa thượng chúng con, chánh thư ký xử lý viện tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam đệ tử cung kính trao chức thư của Hòa thượng và ấn tín của viện tăng thống trao toàn quyền lãnh đạo Phật sự.
Tiếp nhận ấn tín và di chúc, Đức Cổ Đệ Tứ Tăng Thấm khẳng định đường hướng muôn thở của Phật giáo Việt Nam, cũng như của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất.
Cũng để yêu cầu nhà nước, để cho chúng thân, để giáo hội chúng tôi môn đệ Phật tử được cử hành lễ tôi môn đệ một cách thuần chí thuần giác. Đừng có một hành động gì có thể làm biến tang lễ này thành một tang lễ. Xin báo cáo quý vị.
Lần trước, quý thính giả đã nghe một phần lời bình luận của ông Võ Văn Ái về chuyến đi Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng cùng việc ban giao Mỹ Việt qua cuộc phỏng vấn của đài Saigon Radio tại Hoa Kỳ. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp trích đoạn phần kế tiếp.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đương nối đường dây với Paris Pháp Quốc với giáo sư Võ Văn Ái.
Ngày hôm qua, đó, thưa giáo sư Võ Văn Ái, là ông đại sứ Hoa Kỳ ông Ted Osius có nói với lại cộng đồng Việt Nam ở Lê Đô Sài Gòn California đó, thì ông có một số người họ có nhắc đến về cái việc mà một số những cái giới chức của nước ngoài ở Tây phương nó khó mà có thể gặp gỡ được một số những cái nhân vật tranh đấu về nhân quyền ở trong nước. Nhưng mà ông Ted Osius thì ông nói là đối với lại những cái quốc gia khác thì ông không biết, nhưng mà đối với lại Mỹ đó thì ông nói rằng là người Mỹ muốn gặp bất cứ ai cũng đều được hết. Và ông đưa ra cái ví dụ về cái vụ mà dân biểu Alan Lowenthal là đảng Dân Chủ bên California, là một trong những cái thành viên của Ủy ban Ngoại giao của Hoa Kỳ, đã gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trong cái năm vừa rồi. Chúng tôi được biết là giáo sư Võ Văn Ái thì thỉnh thoảng vẫn gửi ra ngoại quốc những cái thông điệp của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Xin giáo sư Võ Văn Ái nói về cái buổi gặp gỡ đó như thế nào, thưa giáo sư Ái ạ.
Dạ, cái cuộc gặp gỡ đó thì rất tốt bởi nó liên tiếp là hai cuộc gặp gỡ. Một cái cuộc gặp trước đó là của bà Tổng lãnh sự của Hoa Kỳ. Và khi đến thì ngay cái nói năng thì nó cũng cũng rất là rõ ràng, minh bạch, chứ không có nói theo cái lối ngoại giao. Và nói rõ là năm nay là năm 20 ký kết quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, thành có những cái sự tiếp xúc rộng lớn. Và chúng tôi đến đây để hỏi ngài và cũng hỏi ý kiến. Và cái cách hỏi, cách nói đó tôi thấy là có chú tâm lắng nghe. Chứ không phải là có một vài khi thì đến cho nó có chuyện thôi. Có một cái sự kiện gì đó thì cần biết một cái số ý kiến của ai đó thì người ta đi thăm. Nhưng mà lần này thì tôi thấy rằng từ cái phái đoàn của bà Tổng lãnh sự rất đặc biệt. Tôi tới đến cái phái đoàn mà trong đó và phái đoàn gọi rằng là ngoại giao của Hoa Kỳ và Quốc hội Hoa Kỳ đó thì cũng rất là chăm chú vào cái vấn đề Phật giáo, vấn đề tôn giáo, thì họ trao đổi rất là thân tình. Và cái cử chỉ ra tôi thấy là có, ví dụ ông Lô Văn Tăng thì ông ấy nói rõ khi ông về thì ông cũng nói ngay là tôi đã gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Độ đó. Thì khi ông nói với Hòa Thượng Quảng Độ thì cũng hết sức là nồng nàn. Thì tôi cho rằng có một sự thay đổi về vấn đề ngoại giao, tiếp xúc giữa các phái đoàn Mỹ, dù đến từ Quốc hội, đến từ chính giới, đến từ Bộ Ngoại giao, thì có sự thay đổi nhiều. Và đồng thời cũng có một sự thay đổi là không có sự cấm cản của nhà cầm quyền Việt Nam. Như trước kia thì tôi thấy ngày xưa khi mà Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang ở Quảng Ngãi đó, thì mỗi lần mà Hoa Kỳ muốn được gặp thì phải xin thỏ lâu lắm, rồi thì xin bao nhiêu lần thì có một lần họ cho đi, mà thường thì là họ ngăn cản. Nhưng mà vừa qua đây thì tôi thấy từ bên phía Đức, rồi phía Quốc hội châu Âu hay là phía các phái đoàn Hoa Kỳ thì cái sự cấm đoán dẫn nó ít hơn trước. Hầu như là cái Bộ Ngoại giao không có dám ngăn cản như ngày xưa nữa. Thì đấy là những cái điều mới đấy. Thì cái điều mới đó nó đến từ cái vấn đề là tôi nghĩ là các nước Âu Mỹ họ đã có ảnh hưởng trong cái việc mà thúc đẩy Việt Nam hội nhập cái cộng đồng thế giới. Và khi Việt Nam đi vào cái con đường đó thì vô hình chung họ bị rơi vào cái bẫy là phải chấp nhận cái luật chơi qua một cái số sự kiện. Thì đó là cái sự họ cho rằng họ hy sinh như vậy, nhưng mà họ không ngờ rằng cái sự phải chịu hy sinh đó nó đồng thời nó thay đổi luôn cái hành xử và cái đường lối của họ. Thì tôi nghĩ như vậy là cái đường lối tranh đấu của người Việt chúng ta nước ngoài là thành công. Thành công ở cái chỗ là thông qua các nước Âu Mỹ mà nó thay đổi cái lối nhìn cũng như các hành xử của cái chế độ hiện tại. Và cái đó chúng ta phải công nhận. Nhưng mà nó đưa tới ngay một cái chính thể đa nguyên, dân chủ thì chưa thấy rõ. Nhưng mà từ nội bộ quần chúng thì mình không nói rồi. Nhưng mà cái quần chúng đảng viên đó, mà họ thất vọng đó, thì tôi có thể nói quần chúng trí thức đảng viên bây giờ họ xem cái chuyện phải đi theo Mỹ thôi, không có đường lối khác nữa. Nếu đi cái cách khác là chết đất nước. Thì cái đó là cái rất hay, bởi vì cái đó nó đi từ hạ tầng mà nó đi lên. Còn các ông từ bên trên thì chưa biết các ông nhìn như thế nào. Nhưng mà các ông mà chấp nhận được cái lối nhìn của hạ tầng, cái hạ tầng đảng viên ấy, thì đó là cái điều may cho chúng ta và cái cuộc tranh đấu nó có thể bày ra một cách rất dễ dàng.
Vâng, thưa giáo sư Ái, cái sự kiện mà ông đại sứ Osius ông ấy nhắc tới cái chuyện mà các phái đoàn về Việt Nam mà muốn gặp nhân vật tranh đấu thì cũng không có khó khăn gì để mà đáp lại những cái câu hỏi, những câu cần vấn của cộng đồng Việt Nam trong cái buổi tiếp xúc ngày hôm qua, là cộng sản mà cố ý phong tỏa, bắt giữ người trái phép rồi ngăn chặn các phái đoàn được tiếp xúc, thì cái điều này theo như ông ấy thì nó có cải tiến rất là nhiều. Chắc giáo sư Võ Văn Ái cũng để ý đến cái sự kiện là ông cựu tổng thống Bill Clinton trước cái chuyến đi Nguyễn Phú Trọng đã bay thâu đêm về Hà Nội để dự một cái buổi lễ gọi là mừng 20 năm hai quốc gia chính thức ban giao với nhau. Rồi Nguyễn Phú Trọng sau khi mà được ông Obama tiếp vào tòa Bạch Ốc lại còn đến nhà riêng của ông Bill Clinton nữa. Và trước đó thì cũng có cái sự kiện nhắc là ông Bush khi mà ông sang Hà Nội ông dự cái hội nghị APEC thì ông đã cho giải tỏa rút cái tên của Cộng sản Việt Nam ra khỏi danh sách CBC. Thì và cuối năm nay thì ông Obama cũng có thể đi, thì tất cả những cộng lại, tất cả những cái diễn tiến của quá khứ và hiện tại như vậy, thì có nhiều người tin tưởng rằng đây là một khúc quay. À, cũng giống như chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói rằng đây là một cái chuyến đi lịch sử. À, ông không thể tưởng tượng rằng có một ngày nào đó thì Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản lại ngồi nói chuyện với Tổng thống Mỹ ở ngay tại Tòa Bạch Ốc. Thế nhưng mà còn có một cái sự kiện mà nhiều nhà phân tích cho rằng là ông Nguyễn Phú Trọng rồi sẽ bị rớt ở trong cái đại hội đảng vào sang năm đây. Mà người ta nói là có thể là người ông chuẩn bị sẽ thua Nguyễn Tấn Dũng để giữ cái vai trò là Tổng Bí thư Đảng, và Nguyễn Tấn Dũng là nổi tiếng là thân Hoa Kỳ. Thế thì cộng lại những cái sự kiện như vậy thì chúng ta có quyền tin tưởng rằng là có cái sự biến chuyển tốt. Còn cái sự việc là liệu có đa đảng hay không lại là một vấn đề khác mà phải do chính những người trong nước. Còn một cái điểm khác, ngày hôm qua chúng tôi có dịp phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, là một trong những cái người mà Tòa Bạch Ốc đã mời vào Tòa Bạch Ốc để mà tham khảo ý kiến trước khi Nguyễn Phú Trọng sang. Thì chính bác sĩ Nguyễn Quân cho rằng cái vấn đề phức tạp là bây giờ đó, cái lực lượng cộng đồng người Việt ở hải ngoại, ở Mỹ, ở Pháp, ở các nơi không có thuần nhất. Thành ra bây giờ Cộng sản muốn nói chuyện với cộng đồng hải ngoại về một giải pháp thì không biết nói với ai. Giáo sư Ái có nghĩ như vậy không ạ?
Dạ, tôi thì tôi thấy cái cuối cùng anh nói đó là cái đau lòng của chúng ta đấy. Đó là cái kẹt của chúng ta. Không phải là nếu mà không có cái sự kiện mà anh vừa nói ngay đó, thì chắc chắn là chúng ta đã tiến bộ rất rất nhiều rồi, chúng không có dẫm chân như ngày nay. Hiện tại thì tôi không có được cái lạc quan để bảo rằng sắp tới một cái khúc quanh. Để tôi chỉ có thể thấy như là nó đang đi tới một khúc quanh. Thì có lẽ đó là cái mà tôi có cảm nhận được. Nhưng mà nói rằng sắp tới nó sẽ là khúc quanh thì tôi không dám chắc. Bởi vì bây giờ tất cả những cái gì mà chúng ta chia sẻ với nhau, trao đổi với nhau đó thì đều kê dựa lên tất cả những cái lời tuyên bố. Nhưng mà tất cả những cái lời tuyên bố trong ngoại giao thì chưa chắc đó là cái thực tại về vấn đề chính trị. Đó. Thì tất cả bây giờ nó chỉ nằm vào một cái chỗ là cái Đảng Cộng sản có thấy rằng phải đi với Mỹ hay không. Đó. Nếu chúng ta mà thấy được cái điều đó là cái thắng lợi, tức là cái đa số của Đảng đó, thì đấy là một cái cơ hội tốt. Và cái thứ hai thì nếu mà thấy cơ hội tốt thì chúng ta phải thay đổi cái lề lối làm việc. Tất nhiên là cái cộng đồng người Việt hải ngoại phải tập trung làm thành một cái tổ chức đó, chia sẻ với nhau và có một con đường chiến lược chung với nhau, phân công hợp tác đó. Thì để đến khi mà cũng không phải là để chờ khi Hà Nội cần gặp gỡ thì mới có người gặp gỡ, mà ngay cả bây giờ cũng phải vạch ra những cái sách lược tranh đấu trên các lĩnh vực, từ văn hóa cho đến nhân quyền, cho đến cộng đồng, cho đến xã hội, cho đến vấn đề tiếp tế trong nước. Đã có nhiều vấn đề lắm, và người Việt mình thấy khi làm những cái công tác riêng đó thì có nhiều người giỏi lắm, thì tại sao tất cả những người giỏi đó không tập hợp lại với nhau trong một cái tổ chức thống nhất? Đây không phải là nhất thống, và nó thống nhất trong cái gọi là trong cái chiến lược đấy, để mà dân chủ hóa, đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Còn khi sau đó ai sẽ lãnh đạo, ai sẽ thế này thế kia, cái đó tính sau. Nhưng mà bây giờ phải làm sao đi tới một cái bước đặt với nhau một cái đích lớn là đẩy cái tiến trình dân chủ tại Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là cái giai đoạn một chúng ta phải làm. Còn sau đó thì thôi được, đảng này đảng kia, đảng nào cầm đầu cũng được hết, không có sao cả, miễn sao mà nó làm chế độ dân chủ là tốt rồi. Nhưng mà hiện nay thì với cái sự mà phân hóa chia rẽ và cái tinh thần đảng tranh đang hoàn hành trong cộng đồng này thì chỉ có lợi cho người cộng sản thôi. Và đến cái lúc mà họ muốn gặp, ví dụ họ muốn gặp thực đó, để mà giải quyết vấn đề gì đó, thì cũng nguy cho mình lắm. Bởi vì nếu gặp một cái nhóm người mà nó không đại diện được cái đầu óc của chúng ta, không đại diện được cái chiến lược, cái quốc sách, cái quốc gia của chúng ta, thì chúng ta cũng lại bị lừa thêm một lần thứ hai nữa. Thì tôi nghĩ đấy có lẽ là một vấn đề lớn mà giới truyền thông nên đặt ra như là một cái lời tự vấn để tìm ra một giải pháp.
Vâng, chúng tôi đang đọc một cái bản tin nói rằng là ông Obama thì chắc là sẽ đi Việt Nam vào trước cuối năm nay, và cái món quà của ông sẽ là giải tỏa cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Người ta cho rằng là bởi vì sau khi mà được ông Obama tiếp vào Tòa Bạch Ốc thì ông Nguyễn Phú Trọng đã có một phiên họp riêng với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng như là ông Phó Tổng thống Joseph Biden. Cái này cũng tương tự như hồi mà ông Bush mà đi dự hội nghị APEC ở Hà Nội thì ông ấy cho cái món quà là rút tên Việt Nam ra khỏi CPC. Thì thấy cũng có những cái biến chuyển từ nay đến cuối năm gần như là cũng khá chín mùi rồi. Vâng ạ. Thì bây giờ không biết là giáo sư Ái có còn có ý kiến gì không, hoặc là xin cho lời đúc kết, bởi vì chúng ta cũng gần sắp hết rồi.
Cái ý kiến thì cũng không có ý kiến gì thêm như những cái sự mà trông thấy của anh. Chúng tôi chỉ mong mỏi là nó đi vào cái hướng đó thì nó tạo cho chúng ta những cái vận hội mới. Mà xưa nay thì thật tình là chúng ta không mù tăm tăm chưa thấy một cái vận hội mới nào hết, mà những cái điều kiện mà anh trình bày từ buổi đầu cho đến bây giờ đó, cái hướng đi đó là cái hướng đi nó đem lại vận hội mới cho người Việt Nam không cộng sản và các phong trào đấu tranh ở nước ngoài. Còn kết thúc thì lúc nào thì cũng vậy, chúng tôi chỉ mong rằng cơ quan truyền thông nó phát triển rất lớn để tạo được một cái sự kết hợp trong lòng của người Việt, để nhìn tới một cái đích chung và phân công hợp tác, cùng nhau cộng tác và chia đều những cái công tác thuộc cái lĩnh vực nào mà mình thấy mình giỏi thì mình cáng đáng. Nhờ tất cả cái đó để xây dựng một con đường chiến lược hậu cộng sản. Để có lẽ lúc này là lúc phải làm một cái chiến lược hậu cộng sản rồi đấy.
Vâng. Chúng tôi vừa đang nhìn thấy cái bản tin ông Đại sứ Osiết ngày hôm qua cũng đến thăm chùa Phật Quang, tức là trụ sở mới của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở hải ngoại. Thì thấy là ông ấy cũng khéo gớm ấy chứ giáo sư Ái.
Như vậy như vậy là khéo lắm. Giờ đến một cái ngôi chùa thật ra rất bé, rất khiêm tốn, mà ông nghĩ tới như vậy là có lẽ là nghĩ tới tất cả các thành phần đấy, thành phần dân tộc của chúng ta, thì đó là điều đã quá quý rồi.
Vâng.
Trong cái tinh thần đó nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta thấy rằng phải hợp đoàn. Chứ còn không có cách gì mà nghĩa là mỗi nơi đều kéo cờ độc lập để mà tranh đấu thì chắc khó chiếm lại quê hương lắm.
Dạ, vâng, rất là cảm ơn giáo sư Ái từ Paris đã dành cho chúng tôi buổi hội thoại này. Xin kính chúc giáo sư Ái một ngày thật là vui và bình an ở tại Paris. Xin kính chào giáo sư Ái.
Dạ, xin cảm ơn anh Dương Phục và anh Quang Hưng, và xin kính chào quý vị thính giả của đài.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên.